Chào mừng các bạn trở lại với chương trình Vũ trụ trong đầu. Hôm nay sẽ là một cái số đặc biệt mà mình sẽ cùng với Mai Thiên Ân, idol của giới trẻ và bác sĩ Nghĩa, khách quen của chương trình. Thì hôm nay mình sẽ nói về chủ đề sáng tạo. Vậy thì câu hỏi đầu tiên là sáng tạo là gì?
Chắc là lần đầu tiên thú thật với mọi người, sáng tạo Ân là bắt chước.
Ok.
Có nghĩa là mình bắt chước những cái người họ đã làm giỏi ở cái lĩnh vực của họ rồi. Có thể họ ở một thị trường khác, ví dụ họ ở thị trường Mỹ, thị trường Trung Quốc, thị trường Hàn Quốc. Nhưng mà mình ở Việt Nam chưa có. Và mình bắt chước theo họ, nhưng mà mình có du nhập những cái thứ của mình nữa. Mình ảnh hưởng những cái thứ của Việt Nam vô nữa, cái văn hóa Việt Nam vô nữa. Thì cái đó đối với anh là sáng tạo.
Ví dụ cái sản phẩm cụ thể được.
Ví dụ như là
chương trình podcast Vũ trụ trong đầu.
Vũ trụ trong đầu là một
gương đen rồi, tôi nghe là tôi thấy cái mùi Black Mirror rồi. Hôm nay mình bóc phố.
Ok, cho bóc phố thoải mái. Ví dụ như là cái chương trình dễ nhất là chương trình Gen Z chả biết gì của kênh mình, thì có 4 khách mời. Đây là chương trình podcast nhiều người nhất ở Việt Nam hiện tại. Nhưng mà ở Mỹ thì nó đã có phải hơn năm nay rồi, từ hồi dịch tới giờ, là tất cả các streamer đồ họ ngồi lại với nhau, xong mỗi người một mic, xong họ bắt đầu nói chuyện với nhau và những cái chủ đề đời sống rồi, nó đã có sẵn rồi.
Thì là cái phần sáng tạo nhất là ở đây là 4 người nhưng 2 mic thôi.
Đúng không?
Do điều kiện của mình.
Do điều kiện nghèo khổ.
Không, mình đủ 4 mic, nhưng mà tại vì cái lúc mà sản xuất á, thì mà xử lý âm thanh từng mic nó rất là mệt cho các bạn dựng, nên là thôi 2 mic mà mình thu đủ tiếng là được rồi.
Vẫn chất lượng.
Okay. Nhưng mà khoan, bây giờ mình khoan nói về cái kỹ thuật đi. Thì mình nói về cái yếu tố mà du nhập vô Việt Nam thì chúng ta phải nói như thế nào, tại vì như các bạn coi những cái show đó ở Mỹ nó không có hài lắm đâu. Mọi người hầu như mọi người đi vào rất là sâu những cái vấn đề như hẹn hò, cheating, rồi mấy cái mọi người đi rất là sâu. Nhưng mà Việt Nam nếu mà những cái cuộc nói chuyện sâu quá nó bị mệt. Việt Nam mình phải có yếu tố giải trí trong đó nữa, nên unmix một cái yếu tố game show vô trong cái show đó, là sẽ có câu hỏi game show, sẽ có những cái trò chơi lâu lâu sẽ làm cho mọi người giải tỏa và hỏi những cái chủ đề đó. Thì cái yếu tố sáng tạo ở đây chỉ là mỗi thứ một ít vô và phối hợp cho nó hài hòa là được.
Okay. Vậy theo nghĩa thì sáng tạo là gì?
Thật ra cái định nghĩa này cũng thú vị, tại em link ngay lập tức tới lại cái việc mà tụi em làm. Bên trong cái ngành y của tụi em thì có cái mảng rất quan trọng gọi là nghiên cứu khoa học. Thì khi mình nói tới nghiên cứu khoa học, mọi người sẽ nghĩ ngay là tôi phải tạo ra cái gì đó mới. Thì ra cái mới trong nghiên cứu nó sẽ có một cái hướng mới, có nghĩa là có những nghiên cứu đã được thực hiện rồi nhưng mà trên đối tượng cộng đồng khác, tôi đem về và thực hiện trên đối tượng cộng đồng của mình. Thì đó cũng được gọi là có tính mới và sẽ có đóng góp cho tri thức khoa học của thế giới. Tại vì bên trong y khoa đúng là có những thứ mình có thể áp dụng rất là hiệu quả ở trên một cái nhóm cộng đồng, ví dụ là người châu Âu đi chẳng hạn. Cái chế độ ăn đó sẽ hạn chế được nguy cơ tim mạch trong vòng khoảng bao nhiêu lâu đó, bao nhiêu phần trăm á. Nhưng mà chưa chắc là cái chế độ ăn đó khi đem về Việt Nam nó có hiệu quả. Nên ra muốn kết luận rằng chế độ ăn đó có thể khuyến cáo cho người Việt Nam ăn theo thì mình sẽ cần nghiên cứu trên cái cộng đồng của người Việt Nam. Tại vì cái mẫu gen của mình khác, môi trường mình khác, đồ ăn thực phẩm của mình cũng khác. Thì đó cũng là cái tính mới hay là sáng tạo trong nghiên cứu khoa học.
Anh thì thấy không, cái đó không có chưa mới được gọi là sáng tạo.
Vậy nào, cái đó mới có khám phá thôi.
Cái đó là ok, em nghiên cứu, em khám phá. Thì đó chỉ là một phần của cái quy trình sáng tạo thôi. Nếu mà theo anh thì anh thấy cái đích cuối cùng mà để gọi được sáng tạo đó là phải ứng dụng. Phải tạo ra sự thay đổi. Đó, cái nào mà đưa vào mà có sự thay đổi thì nó là sáng tạo. Chẳng hạn như bạn, người ta bán mì tôm, bạn cũng bán mì tôm giống y hệt thì không có sự thay đổi là không có sáng tạo. Còn nếu mà người ta bán mì tôm, bạn có bán mì tôm nhưng mà mì tôm của bạn có thịt tươi ở trong giỏng chẳng hạn. Là cái đó sáng tạo. Tức là cái gì đó mới mà nó tạo ra sự thay đổi, một hành vi gì đó mới. Hay là giống như chương trình của Ân, thì Ân tạo ra một cái mà chưa có ở Việt Nam và nó mới, và nó tạo ra một cái hành vi là coi những cái podcast nhiều người, thì nó cũng là cái mới, cái là sáng tạo, tức là ứng dụng tới cuối cùng và nó có cái sự thay đổi ở trong đó.
Mà anh rất tò mò cái này nha, của Tuấn, như là Nghĩa biết là Tuấn cũng có làm một cái dự án là Việt Sĩ Kiêu Hùng. Thì cái dự án đó lúc mà Tuấn làm á, lúc đó Ân ở Mỹ và mình cũng chưa có kết nối với nhau, và Ân rất bị ảnh hưởng bởi cái dự án này luôn. Nó tính sáng tạo của cái dự án này mà Ân phải nói là giống như là nó vừa cinematic, nó lại vừa animation. Nó hai cái đó, và nó, tất cả cái hiệu ứng nó làm cho mình cảm thụ lịch sử một cái cách khác á. Vậy thì tại sao Tuấn lại sáng tạo ra cái đó, và cái giống như là cái inspire của Tuấn ở đâu?
Giống như Ân nói là cái quy trình đầu tiên của sáng tạo là mình thường là mình phải học hỏi, mình gọi là copy, ăn cắp gì cũng được. Tức là mình có những cái từ khác nhau để mình để mình nói cái quá trình mà mình học hỏi, mình bắt chước những cái hay. Nhưng mà nếu mà chỉ bắt chước những cái hay mà bắt chước y chang á thì nó sẽ không có gì mới hết, mình sẽ bị đào thải thôi, mình sẽ không tạo được cái gì đó nó khác biệt. Thì khi mà mình làm cái về phim lịch sử thì mình có thể làm giống như những người khác ở Việt Nam đã làm, nhưng mà nghiêm túc vậy thì nó hơi chán. Mình thì mình nghĩ là dựa trên những cái khó khăn này nọ, mình học những cái cách làm sao hoạt hình mà nó ngầu. Tại vì hoạt hình ở Việt Nam từ trước khi tụi mình làm tới lúc đó, định nghĩa hoạt hình là nó phải là vui vẻ, nó dễ thương, nó phải nhiều màu sắc
tươi sáng,
con nít coi được. Không, tụi mình làm hoạt hình mà cấm con nít coi luôn.
Đúng rồi.
Cấm trẻ em dưới 16 tuổi
chiêu thức đánh đấm luôn đó mà.
Tức là mình định vị ngay từ đầu nó phải là cái gì đó hoàn toàn khác biệt, nó phải ngầu, nó phải hùng tráng, nó phải kiêu hùng. Thì mình không thể để nó dễ thương hay này nọ được. Đó. Từ âm thanh tới hình ảnh nó đều phải ngầu hết. Và cấm cho em coi luôn. Đó là một cái sự khác biệt rất lớn về định nghĩa hoạt hình và cái cách làm về lịch sử. Thì tại vì khi mà mình nói về lịch sử, người ta sẽ thường bị những cái giới hạn về mặt là không có thành quách, ngựa xe được vân vân. Mình không có trang phục, không có bối cảnh, làm sao mình quay phim được. Vậy cũng muốn lắm.
Vậy đây là bài toán giữa là về vừa sáng tạo vừa tối ưu hóa chi phí rồi đúng tối ưu hóa cách sản xuất. Cái đó hay nha.
Thì mình nghĩ là sáng tạo gì thường người ta không làm theo cách cũ được nữa. Nó là một cái động lực rất lớn cho sáng tạo. Còn theo ăn thì ăn thấy động lực sáng tạo là gì? Kiếm tiền.
Lời.
Lời, ok.
Hồi xưa là cũng có nghe một số người lan truyền một cái câu là hãy thuê những người lười á, bởi vì người ta sẽ nghĩ ra những cái cách mà chúng ta sẽ tiết kiệm được rất là nhiều vật chất, sức người rồi nó, bởi vì người lười họ thích vậy. Như cái máy giặt đây, tôi sẽ không ra ngoài tôi giặt mà tôi cần một cái máy thay tôi dùng ly tâm, dùng tất cả những cái motion để mà cho cái đồ nó sạch. Thì theo anh vẫn thích tiếp cận theo hướng lười thật. Mình lười thật, mình lười dựng phim nè, mình lười quay hình, nên là ok mình có livestream quay cái phát một xong lên luôn chứ mình không cần phải ngồi dựng lọ mọ hashtag cái này cái đó cái kia. Thì cái bản chất của anh vẫn là một người rất lười từ nhỏ, mình rất lười, mình cần cái gì đó theo quy trình nó phải ok, rồi mình không có muốn bỏ nhiều tiền ra. Cái này cũng hồi nãy cũng là bài toán của Tuấn luôn, là phải bỏ nhiều tiền ra để mà làm cái đó hay không có. Mọi người nhìn những cái set quay của anh đi thì so với lại mà mọi người thấy ở những cái set quay khác thì kinh phí của những cái set quay này nó phải nằm tầm gấp 5 lần lại. Nhưng anh chỉ dùng như vậy thôi. Và mọi người coi hình ảnh thì mọi người cũng cảm thấy được là nó cũng có mức độ là chúng ta vẫn tôn trọng khán giả và đưa đúng cho rồi. Những chất lượng hình ảnh
chỉnh chu.
Là chỉnh chu tối thiểu là cho mọi người coi và mình vẫn nắm vào cái nội dung. Chứ mình không cần phải over quá lên tất cả mọi thứ. Thì đây cũng là một cái mà sáng tạo ở trong quy trình sản xuất.
Thì theo nghĩa thì sao? Cái động lực, mình đang nói tiếp tới cái động lực, còn cái vụ quy trình này nọ mình sẽ nói sau.
Còn đối với em á, thì công việc sáng tạo của em chủ yếu là cái việc làm sao tạo ra cái nội dung mới và đưa nó đến với khán giả một cách truyền đạt nó nhiều cảm xúc nhất để cho người ta tiếp nhận nó dễ nhất.
Sáng tạo về phương pháp.
Đúng rồi, cái động lực của em nó sẽ là làm sao để truyền tải cái thứ mình mà...
cũng một cái thứ cũ nhưng mà làm với cách mới.
Đúng rồi.
Cho nó hấp dẫn hơn.
Đúng rồi.
Tức là nhu cầu là mình phải làm sao nó lan tỏa ra nhiều người hơn. Mình phải... Thì nó cũng là cái là những cái cách cũ nó không giải quyết được.
Đúng rồi.
Thì nó đòi hỏi mình phải làm cái gì đó mới.
Ví dụ trước đây khi mà thăm khám, em dành rất là nhiều thời gian cho bệnh nhân trong một buổi hay nửa tiếng, một tiếng để nói về chuyện trầm cảm là gì, mình cần điều trị thế nào, bao lâu, thuốc tương tác vào kinh niệm thế nào. Nhưng thời điểm hiện tại, tức là khi mà em làm như vậy thì trong một ca một tiếng hồ chỉ tiếp xúc được với một người. Nhưng mà khi mình thay đổi và mình sử dụng những thứ đang sẵn có nha. Với em là sáng tạo nó chỉ đơn thuần là mình sử dụng những thứ đang sẵn có, kết hợp nó lại với nhau để tạo ra một cái sản phẩm mới.
Thì động lực của bác sĩ y chang như của anh.
Đó, đúng
rồi. Không có tính mới.
Đúng rồi.
Đó. Là cái cách nói mới thôi nhưng mà...
Cái mới là cái cách mà mình truyền tải nó, okay. Thì nó sẽ tăng cái hiệu quả lên. Giống như là hiệu quả của anh là nhiều người xem xử hơn. Hiệu quả của em là nhiều người biết về tâm lý tâm thần và tự chăm sóc cho họ tốt hơn.
Đúng. Nhưng mà khi mà mình nói tổng quát hóa lên á, thì thí dụ như ở đây anh, cái ý của anh là nó, khi mà mình, tại sao mình phải sáng tạo? Tại vì cái cách cũ không làm được. Cách cũ không làm được thì bây giờ mình, ví dụ như của Nghĩa đúng không, là cách cũ mình không thể đi lan tỏa ra rất nhiều người, được hàng triệu người, kiểu vậy. Nhưng mà mình phải đổi cách mới để có thể làm được, đó là cái động lực để mình phải sáng tạo. Còn như của Ân là vì mình lười, vì mình muốn cái cuộc sống nó thoải mái hơn, nó dễ dàng hơn. Giờ thay vì mình phải đi giặt đồ thì giờ mình không muốn giặt đồ, mình muốn cái khác làm cho mình, thì đó cũng là một cái dạng động lực.
Thì quay lại nha, nhưng mà mình quay lại tất cả cả ba người luôn, thì anh thấy đều phải có một cái thước đo, có nghĩa là độ hiệu quả. Độ hiệu quả, nếu mà sáng tạo ra một cái thứ mà vô tri, nếu một thứ không cần thiết thì chắc chắn là mình cũng không có làm.
Còn gì cái nữa mà động lực lớn nhất của sáng tạo là gì, gọi là thỏa mãn cái muốn làm thôi, muốn làm cái gì đó chất lượng hơn, nó đã hơn đó. Mà cái đó chính là định nghĩa của nghệ thuật. Tức là khi người ta muốn làm nghệ thuật là người ta làm cái gì đó mà nó không biết để làm gì nữa. Tức là nó không mà... nó không tính tới cái chuyện là giá trị sử dụng của nó. Thí dụ vẽ bức tranh thì sử dụng để trang trí, đúng không? Cái gì cũng trang trí được. Nhưng mà tại sao phải đầu tư bao nhiêu năm tháng tâm huyết, triết lý các kiểu luyện tập để người ta vẽ bức tranh? Nó động lực để sáng tạo, để tìm một cái gì đó mới, nó vượt ra ngoài cái tầm của gọi là giá trị sử dụng hay là những cái mà tính toán, giống như Ân làm nghệ thuật không được rồi, đúng rồi. Đó là ngày tính toán.
Tôi vẫn làm nghệ thuật nha, nhưng bây giờ tôi không thích cái này, có nghĩa là
cái đó là làm thị trường.
Không, Tuấn nói một thứ là Tuấn nói là làm không vì cái gì hết, giống như là làm cũng không biết tại sao làm cái đó, làm sai rồi,
cái mới, cái đam mê.
Đúng rồi, đó là nâng tầm mà tới gọi là tới cuối cùng của nó để coi nó là cái gì.
Vừa viral một cái ông bác sĩ điên, ơi quên, ông họa sĩ điên.
Rồi
có coi cái họa sĩ đó đúng không? Vô xong rồi uống cho say, thật say, xong rồi vô quệt trên bức hình. Thật sự nha, ai cảm nhận được? Ông không cảm nhận được, mẹ gì hết. Nói thiệt luôn, không cảm nhận được cái gì của bác sĩ.
Nói rồi, họa sĩ anh không làm được nghệ thuật.
Đó là lỗi mình chứ không phải lỗi sáng tạo.
Ai lại đi uống rượu, uống bia là đã cổ suý sử dụng những cái chất đó rồi.
Ba, trong đó người ta nói người ta uống sơn, uống màu, uống rượu, uống bia gì.
Uống rượu, uống bia còn... Nó uống sơn nó còn ghê. Uống rượu, uống bia nó...
Ông uống rượu, bia chứ ông xỉn ra đó, ông mới uống sơn.
Thì đó, mình đang nói đến cái đó. Vậy thì ở đây á, có một số người nghĩ mình đang làm nghệ thuật. Họ chỉ nghĩ họ đang làm nghệ thuật thôi, chứ họ không có làm nghệ thuật. Còn những người họ làm nghệ thuật và có, thứ nhất là có kỹ năng ha, có những cái nền tảng về kiến thức về nghệ thuật, thì họ sẽ có cách tiếp cận khác nhau, ví dụ bố cục hình ảnh khác nhau, ví dụ như là những cái âm thanh, âm vực cao thấp, rồi biên độ giọng, rồi tất cả mọi người đều làm như vậy. Nên là vừa rồi có rất là nhiều ca sĩ á, người ta nói là cầm mic lên là làm ca sĩ á. Người ta nghĩ là người ta là ca sĩ nhưng người ta không phải làm ca sĩ đâu. Người ta chỉ đứng hát cho vui thôi, người ta chỉ đứng làm giải trí cho vui thôi, chứ họ không làm cái đó. Nên nghệ thuật cũng vậy, có rất nhiều quy chuẩn để xét cái đó là một cái nghệ thuật. Chứ không có rẻ tiền giống như nổi là ai đi làm cái mẹ gì cũng là nghệ thuật đâu.
Đúng rồi. Đồng ý cái chỗ đó. Nhưng mà
là cái này nó tồn tại cả hai cái hình thức luôn á. Tức là ban đầu là người ta sẽ có những cái nghệ thuật nó mang tính chất bản năng trước, mà sau đó người ta bắt đầu phân tích ra vì sao nó đẹp. Cái từ những cái đẹp đó người ta mới hình thành cái quy trình để rèn luyện cái công thức chung để mà làm sao đạt được cái mức đó. Nhưng mà hiện tại thì nghệ thuật nó vẫn tồn tại song song cả hai thứ. Mình thấy rõ ràng là có những người họ học ở trường lớp ra, họ đạt được cái mức độ đó và họ tự hào về điều đó. Nhưng mà có những người không học, về mặt bản năng nó bùng phát từ bên trong họ ra, những cái sản phẩm nó vẫn được coi là nghệ thuật, vẫn được đánh giá rất cao cho cộng đồng.
Cái đó gọi là tài năng thiên bẩm đúng không? Giống như là Messi, câu chuyện của Messi và Ronaldo á.
Nghĩ rằng là công thức hay là cái kỹ thuật nó chỉ là cái bước, quy trình để đi tới vào đó thôi, chứ không phải là cái cách duy nhất để đạt tới cái sự sáng tạo.
Chắc chắn.
Anh nghĩ là ban đầu á, tại vì khi mà mình nói về cái quá trình mà người ta phát triển những bộ môn nghệ thuật á, thì ban đầu người ta không có kiếm tiền. Ban đầu người ta làm thơ, người ta viết văn, người ta chỉ muốn chứng tỏ tài năng hoặc người ta muốn chơi với nó thôi. Làm sao để cho nó thật là đã, người ta làm sao để nó đẹp hơn, nó xịn hơn, nó hay hơn, nó tài tình hơn. Thì ban đầu những cái như thơ văn, rồi điêu khắc, rồi hội họa, người ta làm không phải để bán. Nhưng mà khi những cái ngành đó nó được thương mại hóa, nó đẻ ra gọi là 7 bộ môn nghệ thuật, hay bây giờ có cái môn game người ta đang gọi nó là nghệ thuật thứ 8 vậy đó. Thì khi mà người ta xác định nó là 7 bộ môn nghệ thuật đó, thì những người làm trong cái ngành công nghiệp của 7 bộ môn đó, người ta gọi là nghệ sĩ. Và người ta đang gán là người ta đang làm nghệ thuật, chứ nó không phải là nghệ thuật. ok chưa?
Nó khó chịu. Nghe những cái định nghĩa này tôi khó chịu kinh khủng. Nó không có rõ ràng.
Cho nên bây giờ mình quay trở lại với sáng tạo đi. Thì thật ra còn cái ý đó là mình đang muốn nói tới một cái động lực để sáng tạo khác, là không phải chỉ để lười, hoặc là không phải vì người ta bị dồn vô cái đường là người ta phải dùng cái gì đó khác người ta làm nữa, mà đó là một cái động lực nó hơi thiên hướng là người ta không có bị sức ép phải thay đổi nha.
Ừ.
Người ta đang vẫn tốt với cái công việc hiện tại, với cái cách làm hiện tại. Người ta cũng không tới mức lười. Đó là người ta vẫn đang làm thôi. Nhưng mà giờ người ta muốn làm sao tốt hơn. Ừ. Làm sao để hiệu quả hơn. Làm sao để tối ưu hóa tất cả mọi thứ. Và đạt đến cái đỉnh của cái ngành hay là cái việc mình đang làm. Thì nó sẽ như thế nào? Thì người ta phải tìm cách khác. Là phải làm cái gì đó khác.
Với Ân đi ha, Ân đi trước đi. Thì cái vấn đề của Ân á, trong việc sáng tạo á, chủ yếu là yếu tố cạnh tranh. Cái yếu tố cạnh tranh, ví dụ như mình làm y chang một cái talk show này, y chang rồi y chang như là kiểu ở trên đài truyền hình, rồi mọi người đặt những cái câu theo cái công thức 5W1H, what, when, why, which, rồi okay. How, rồi bao giờ khán giả họ mới nhìn thấy mình giữa một rừng những cái podcast, một rừng những cái talk show, bao giờ họ mới nhìn thấy. Thì mình bắt buộc mình phải cho nhiều yếu tố entertaining hơn. Và mình đưa những cái kiến thức nó gần gũi với các bạn hơn. Nó các bạn chụp, các bạn nắm được cái kiến thức mà hầu như là mình sử dụng những cái thuật, mình sẽ hạn chế sử dụng thuật ngữ nhất có thể. Đó, để mình touching tới các bạn. Và một cái nữa mà thời này làm được và thời trước không làm được, đó là nội dung ngắn. Mình cắt được nội dung ngắn để cho mọi người thấy, nó thú vị nè, mọi người vô coi cái nội dung dài của mình đi. Đó, là nó giống như một cái đoạn trailer á. Thì mọi người thấy anh sử dụng trailer cho những cái show rất nhiều. Mình cắt ra để cho nó dễ tìm đến những cái khán giả mà họ có cái độ tập trung thấp hơn. Họ không có tập trung cao để nghe một cái show được. Thì nếu mà các khán giả có in love với lại cái đoạn cut đó, khán giả có cảm thấy inspired bởi vì cái đoạn cut đó, thì khán giả sẽ tìm đến cái full show của mình để khán giả coi. Để cho họ interest. Và một phần nó cũng giúp cho cái nội dung ngắn và nội dung dài nó có một cái cầu bắc qua, là khán giả coi nội dung ngắn thì họ cũng sẽ có thể tiếp cận được nội dung dài, chứ không chỉ là nội dung ngắn không.
Vậy thì có cái điều kiện gì để mà mình có thể sáng tạo được không? Thì đối với em đi, thì cái điều kiện để em sáng tạo là sẽ mình được tập trung vào cái chuyên môn, cái thứ mình giỏi nhất, và sau đó có cái ekip họ hỗ trợ và giúp cho mình rất nhiều. Giống như ở đây thì ekip của Ân với lại Entertainment, các bạn lo dùm nghĩa hết tất cả mọi thứ về kỹ thuật, setup, trường quay, rồi cắt clip, dựng clip, đưa lên subtitle. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, và bởi vì cái chuyện có người số hỗ trợ đó thì Nghĩa mới dành được toàn vẹn thời gian của mình để đào sâu cái câu chuyện nào là câu chuyện cần phải đưa ra, truyền tải nào nó là tốt, và mình ở đó để mình là chính mình. Thì lúc đó em cảm thấy cái sự sáng tạo của em nó được thăng hoa.
Còn đối với là khi mà mình được tập trung vào chuyên môn và cái của mình thì mình sẽ được sáng tạo nhất
và có sự hỗ trợ từ cái ekip xung quanh, chứ sáng tạo nó không đến từ cá nhân một người. Còn đối với mọi người thì sao, có cái điều kiện gì để sáng tạo được?
Sáng tạo nhờ một cái nàng thơ nào đó hay là một cái chất kích thích nào đó tăng gia tăng sự sáng tạo của
cái
mình
này nóng
có nha.
Có
chất kích thích có chất kích thích, nhưng mà ý là yếu tố kích thích, nhân tố kích thích. Có nghĩa là hồi đó, giống như hồi nhỏ đi, mình phải lên một chiếc xe đạp thật đẹp. Không phải là vì mình thỏa mãn mình đâu, mình muốn được sự công nhận của một người nào đó hay là một cộng đồng nào đó. Thì khi lớn lên các bạn cũng vậy, khi đến giờ ở độ tuổi 30 của Ân đi, thì mình cần có một cái sự nghiệp, mình cần có một cái giống như là tập trước của Tuấn với Nghĩa nói về định danh, là tôi sẽ gắn liền với một cái thành tựu nào đó. Thì mình đi đến cái bước đó là tại vì mình muốn có gắn với một thành tựu, và mình muốn hoàn thành thành tựu đó thì mình phải có cách để làm, và chắc chắn là phải sáng tạo làm sao để những đối thủ cạnh tranh họ không có giống như là thể cạnh tranh với mình ở cái phân khúc của mình đó. Là kiểu giống như vậy, thì bắt buộc phải có một cái sự tham lam ở đây. Mình tham lam về sự công nhận, mình muốn mọi người ơi công nhận tôi đi. Nói thiệt nha, cái này là thẳng thắn. Tại vì rất nhiều người không dám thẳng thắn điều này. Có nghĩa là tôi đâu phải cần mọi sự công nhận mọi người. Nhưng mà nhiều lúc bạn chải tóc, tai, hay là bạn cần phải có đi ra ngoài, bạn cần phải la hét lên cho mọi người, tôi đang làm cái này nè. Để sao? Cũng để mọi người công nhận mà. Đó, cái này không dính đến con gái. Dính đến con gái nó lại là cái sự sâu hơn tí xíu nữa. Nó là còn quyết liệt hơn nữa.
Tức là cái đó là cái động lực mà tìm kiếm sự công nhận từ mọi người.
Tìm kiếm sự công nhận.
Tức là cái sáng tạo của mình nó làm tiền đề cho một loạt sáng tạo mới. Ví dụ như Elon Musk làm xe điện. Và ổng công bố luôn cái pin, cái những cái bản quyền trí tuệ về pin. Để cho rất nhiều bên khác cũng innovate làm sao để cùng tham gia vào quá trình sáng tạo, để tạo ra một cái gì đó, một cái làn sóng xe điện của cả thế giới. Thì đó là đỉnh cao của sáng tạo. Sáng tạo là mình làm cái gì mà mình giúp cho rất nhiều người khác có thể làm được những cái tương tự và tạo ra sự thay đổi rất là lớn. Đó, thì mình cũng muốn làm những cái như vậy. Cho nên là khi mà mình làm Việt Sử Kiêu Hùng đi, mình cái tên mình muốn là đúc mồi làm sao để khuyến khích nhiều người hơn nữa cũng sử dụng chất liệu lịch sử, văn hóa để làm sao tạo ra nhiều sản phẩm hơn nữa. Và cái sự truyền cảm hứng chính là mình làm sản phẩm không phải chỉ cái sản phẩm mình tốt, mà chứng minh cho mọi người thấy là cái này làm được, cái này là cái hay, cái này là cái cần thiết, và truyền cảm hứng để nhiều người khác, cái gọi là sự sáng tạo của tập thể, người ta làm nhiều thứ hơn trong cái hệ sinh thái đó thì nó sẽ tốt hơn. Hay là khi mà mình quan tâm tới chủ đề gọi là sức khỏe tinh thần thì mình làm cái show này để làm sao mà mình truyền cảm hứng ra cho mọi người thấy cái vấn đề này nó hay, cái vấn đề này có nhiều thứ để nói lắm, có những nó có thể nói kiểu mãi mãi không hết chủ đề luôn. Thì để nhiều người quan tâm hơn. Các bạn làm đi, các bạn thấy nó hay thì các bạn có thể làm theo cách của các bạn.
Đúng, thật sự là triết lý sáng tạo của Tuấn và Ân nó đi, nó bị ngược.
Nó kích nhau luôn.
Tại vì nó của Tuấn nó sẽ đến từ cộng đồng. Động lực nó sẽ đến từ cộng đồng, còn động lực của anh là đến từ bản thân.
Đúng rồi.
Là từ bản thân mình ra, xong rồi mình mới thỏa mãn hết nhu cầu bản thân mình. Rồi sau đó khi mà mọi người kiểu giống như là những người họ coi anh từ thời gian đầu, xong họ inspire qua anh đi, xong họ làm cái bản thân họ giống như mình. Cái này là mình bị động, mình không có chủ động mình làm cái điều đó. Là mình bị động không? Các bạn thấy tôi làm đúng không? Tôi hard working, tôi làm một ngày bao nhiêu tiếng đó. Thì các bạn, nếu các bạn muốn giống như tôi thì các bạn hãy làm những cái thứ thói quen của tôi kiểu như vậy. Thì nó đến từ bản thân của anh. Còn Tuấn là đi đến từ những cái thứ cộng đồng.
Nó
rất là một cái nghệ thuật vị nghệ thuật hay là nghệ thuật vị nhân sinh.
Nó cái xu hướng rất rõ ràng thôi, giống như Ân nói là Ân sáng tạo để cạnh tranh và trở thành một cái thành phần nổi trội trong cái cộng đồng đó. Còn đối với anh Tuấn thì tôi sáng tạo là để chứng tỏ cộng đồng là những cái điều mới này có thể làm được và cộng đồng hãy làm cùng với tôi đi. Thực ra là như vậy thì mình thấy là cái động lực sáng tạo nó cũng đến từ rất là nhiều nguồn đó.
Rất nhiều động lực khác nhau nhưng mà nó cũng đi đến sự sáng tạo
là làm những cái mới.
Và sau đó những cái mới của mình á, mình có thể thấy có hai loại. Một cái là cái mới được show ra ngoài, ai cũng nhìn thấy cái mới, nó mới hết, cái iPhone, cái iPad, thì cái điện thoại gập của bác sĩ đang xài chẳng hạn, những cái nó rất là trực quan, người dùng cuối hay là người không đụng tới cái đó người ta vẫn biết. Nhưng mà có rất nhiều thứ sáng tạo khác mà nó không show ra ngoài, ví dụ như thay đổi cách làm, cái chất lượng y nguyên nhưng bây giờ cái phương pháp làm của mình đã rút ngắn được bao nhiêu bước rồi, và mình hiệu quả hơn rất nhiều.
Nó là lười đó,
mình không thể show cho khán giả thấy là ê tụi tôi sản xuất cái show này với chi phí bao nhiêu đây thôi. Mình đâu có show cái đó ra được. Nhưng mà mọi người vẫn thấy chất lượng nó duy trì y nguyên vậy nè. Nhưng mà mình được làm nhiều cái khác hơn, mình có hiệu quả về chi phí hơn. Mình có thể show với gọi là nhà đầu tư vậy hả, mọi người làm cái này tốn 200 triệu, tụi em làm tốn 100 triệu thôi. Chất lượng y chang, đó cũng là sự sáng tạo.
Nói chung là đến độ hiệu quả thì nó phải giữ nguyên.
Đúng rồi.
Nhưng mà về những cái quá trình thì mình phải thay đổi một tí xíu. Ở trong việc thăm khám bệnh nhân của bác sĩ Nghĩa thì nó có cái cách làm mà nó như vậy không?
Nó vẫn có chứ, nó phải cải tiến mỗi ngày mỗi ngày. Ví dụ như hồi đó tụi mình là khám bằng lời thôi, bằng ngôn ngữ, bằng lời, và interview mỗi buổi. Rồi vậy sau đó người ta sẽ tạo ra cái bộ công cụ. Ví dụ những cái câu hỏi được chuẩn hóa để dựa vào đó bác sĩ tiết kiệm thời gian hơn để tìm hiểu vấn đề của bệnh nhân.
Làm cái luôn đi. Làm cái với mình luôn. Làm cái với mình luôn. Mình rất là tò mò. Thực sự ra là
để số khác, để số khác. Đang nói về
không, mình làm một cái test nhỏ thôi để bác sĩ có thể đoán được một cái gì đó, để bác sĩ có được một cái thông tin gì đó.
Thì ví dụ có cái thang đo nó tên là BSQ9. Nó chỉ có 9 câu hỏi để chuẩn đoán trầm cảm thôi. Thì trong 9 câu hỏi đó nó sẽ hỏi rằng là trong vòng 2 tuần vừa qua bạn có gặp phải triệu chứng sau đây hay không? Nếu có thì mức độ thường xuyên của nó là như thế nào? Ví dụ một cái triệu chứng như là bạn trong 2 tuần qua Ân có cảm thấy là mình luôn luôn chán nản, mệt mỏi, đau khổ, tuyệt vọng. Có. Nếu mà có hay không? Không. À, nếu mà không có ngày nào hết thì đó sẽ là không điểm.
Nhảy còn ví dụ cuối luôn được không?
Một cái bạn đó
là phải nhảy tới bước cuối.
Một cái bạn đó bạn trả lời rằng là ngày nào cũng trải nghiệm cảm giác đó hết nó sẽ là 3 điểm. Giữa giữa đó là 1 và là 2. Thì như vậy 9 câu hỏi cộng lại là mình sẽ có tổng cộng 27 điểm. À thì sau đó sẽ phân bậc mức độ trầm cảm nó ra. Thì cái công cụ đó giúp cho cái việc một bác sĩ họ lượng giá được cái mức độ bệnh của cái người bệnh của họ tới mức nào để chọn phương pháp trị liệu điều trị hợp lý.
Nhưng mà có những cái mà nó một bước nhảy tới tới nóc luôn á. Ví dụ như là có quyết định tự kết thúc cuộc đời chẳng hạn.
Thì đó nó là cái triệu chứng nặng trong cái thang đó, thì nó sẽ được tô đỏ và cái tỷ trọng điểm nó cao hơn. Rồi sau đó tức là hồi đó thì mình sẽ có cái bảng đó mình làm giấy. Bây giờ tụi mình update lên nó thành cái bảng ở trên cái e-form. Mọi người có thể truy cập trang web Google Form mà tải điện thoại về làm nó nhanh hơn rất nhiều. Ở nhà mình vẫn có thể gửi đáp án cho bác sĩ trước buổi thăm khám.
Đúng rồi là...
Thì đó là cái tiến trình sáng tạo là mình ứng dụng những thứ không có thuộc về y khoa, ví dụ điện thoại, e-form vào trong cái công cụ y khoa để cho mọi thứ nó hiệu quả hơn.